Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 110. Chúng ta vừa nói đến chữ than, mở rộng ra đạo lý nhân sanh của câu châm ngôn này, đáng để chúng ta quán chiếu suy ngẫm. Nếu như đã biết tham là cái gốc của mọi nỗi khổ, vì thì phải buông xuống cái gốc của phiền não, gọi là như chém cây độc, trực tiếp chặt gốc. Đây là người chân thật biết tu hành. Loại bỏ từ cái gốc là lòng tham, mà con người chân thật hiểu rồi, không có thứ gì mà chúng ta chiếm lợi được. Trên thế gian này không có chuyện chiếm lợi, vậy thì sẽ không có cái niệm tham nữa rồi. Mà phước báo thế gian là dựa vào chính mình tu được, có thể hưởng dụng nhưng không chấp trước. Hôm nay người ta nấu một bữa rất ngon cho bạn ăn, vì thì bạn cứ ăn. Bạn tốt của bạn nấu một bàn đồ ăn ngon, bạn không nên nhìn người ta rồi nói: anh không nên làm tăng trưởng lòng tham của tôi. Có phải không? Vì thì bạn học tới nỗi không chút thông hiểu tình người rồi. Vì thì càng tu càng chấp trước, kiểu gì cũng không hợp với người khác, thì phiền phức rồi. Tu hành nên là không có tôi, có thể cảm nhận người khác giống như mình, hiểu được tình cảm mà người khác đối với chúng ta, những gì mà người khác bỏ ra cho chúng ta, vậy mới đúng. Cho nên có thể hưởng thụ ăn ngon lành, giữ lại trong tâm cái gì? Là cảm ơn, cảm tạ. Bao nhiêu người thương mình như vậy, mình không thể để họ thất vọng, hoàn toàn biến thành động lực. Tất cả thiện duyên đều biến thành động lực hướng thượng của bạn. Đó là thuận cảnh, nghịch cảnh cũng biến thành động lực hướng thượng. Cho nên có thể hưởng dụng nhưng không được tham chấp. Sự hưởng dụng của cuộc đời cứ để đó thuận theo tự nhiên là được. Càng muốn biết kết quả tương lai thì phải xem công phu hiện tại. Cuộc đời chúng ta sau này có phước báo hay không, nhìn hiện tại là biết. Hiện tại là nhân, sau này là quả. Con người tại vì sao lại phiền não về tương lai, không hiểu đạo lý nhân quả? Đó là khéo lo trời sập. Người nông dân không làm chuyện như vậy, họ còn hiểu rõ hơn chúng ta. Họ biết được muốn thu hoạch như thế nào thì trước tiên phải gieo trồng như thế đó. Cũng giống như vậy, cuộc đời cũng như vậy, chỉ cần chịu bỏ ra thì nhất định có thể chiêu cảm đến quả báo thành thục. Những lý lẽ này hiểu rồi, thái độ với cuộc sống của chúng ta càng vô cùng đơn giản nhẹ nhàng, gọi là chỉ lo làm việc tốt, không quan tâm tương lai ra sao. Rất đơn giản, cũng không tham nữa, tùy duyên mà an, cái gì cũng tốt. Mỗi ngày đều trôi qua trong sung túc, không lãng phí một chút thời khắc nào để vun đắp cuộc đời mình.
来经营人生。
Người lãnh đạo không có lòng tham, thần dân cảm động, cảm phục sẽ cảm thấy tranh chấp lẫn nhau là chuyện hổ thẹn. Yến Tử có một lần đi xứ nước Lỗ, buổi sáng bưng đến một con heo cho ông ấy ăn. Con heo đó ông ấy ăn không hết. Ông liền nói người hầu đem hai cái chân heo cất đi trước, dù sao ông ấy cũng không ăn hết. Đến buổi trưa thì phát hiện hai cái chân heo không thấy nữa. Người chiêu đãi ông liền nói: xin lỗi ông, hai cái chân heo đã bị trộm mất rồi, nhưng mà ta nhất định sẽ tìm ra cho được người đó, tìm ra kẻ trộm. Ngài đợi một chút, ta đi tìm kẻ đó ngay lập tức. Yến Tử nói: ông không cần đi tìm, cũng không trách kẻ trộm, không cần tìm nữa, đây là lỗi của Yến Tử. Vì sao vậy? Tới đó Yến Tử nói tiếp: chỉ luận công lao chứ không quan tâm đến công sức bỏ ra, từ đó mà đánh mất lòng dân. Đồ cần cất giữ và đồ dư thừa lẫn lộn không rõ ràng thì lòng dân sẽ sanh ra tâm trộm cắp. Một người lãnh đạo mà chỉ nghĩ đến công lao của chính mình, nghĩ đến chính mình hưởng lạc, không quan tâm đến gánh nặng của lão bá tánh, chỉ lo xây cung điện của mình, hoặc là thu thuế rất nhiều, tài lực và sức lực của bá tánh sẽ bị hao tận. Mà người lãnh đạo có rất nhiều tài sản, tài phú, nhưng lại không chia cho bá tánh, vậy thì tháng ngày của lão bá tánh làm sao sống nổi? Phải làm sao? Ăn trộm. Cho nên hôm nay chân heo của ông ấy bị trộm. Bạn xem, thánh hiền xưa không đơn giản ở chỗ nào, các ngài đều đi tìm nguyên nhân, ngay lập tức có thể phản tỉnh suy nghĩ của chính mình lúc đó. Không có cái tâm bố thí cho người khác, mà lúc đó vẫn chỉ nghĩ cho chính mình, mới dẫn đến người khác tới trộm cắp. Hơn nữa, mọi người tỉ mỉ suy ngẫm xem, Yến Tử là người nước Tề, ông ở đó bị trộm mất chân heo, ông đi xứ nước Lỗ, xảy ra chuyện ở nước Lỗ, ông ấy vẫn nói là vấn đề của chính mình. Có từ chỗ này mà nhìn thấy được không? Thánh hiền xưa xử thế hậu đạo, không để người khác mất mặt. Ở nước Lỗ bị mất đồ, đem trách nhiệm này để cho ai gánh vậy? Chính mình. Nhưng mà thành thật nói, ông làm như vậy có ảnh hưởng lớn, làm người nước Lỗ suy ngẫm lại không? Rất lớn. Thực ra có lúc càng hậu đạo thì càng gợi mở cho người khác rất nhiều, chứ không phải ở đó phê bình, gợi mở rất nhiều cho người khác. Chúng ta trước đây đọc qua Vương Đán, tâm lượng của ông rất lớn. Tể tướng nhà Tống Khấu Chuẩn nói xấu ông ấy còn cảm thấy rất vui vẻ, nói với hoàng đế là thần làm tể tướng lâu như vậy, vấn đề nhất định rất nhiều. Khấu Chuẩn là yêu nước nên mới chỉ ra vấn đề của thần. Người trong nhà chưa từng thấy ông ấy tức giận, lúc ăn cơm còn làm rơi đồ vào trong chén ông. Ông không hề trách cứ câu nào. Ông liền nói, hôm nay ta không ăn món này nữa, mang cho ta mấy thứ khác. Cho nên tâm lượng của ông rất hậu đạo, khiến cho người trong nhà rất khâm phục. Những trí huệ xử thế này rất đáng để mọi người thể hội. Hơn nữa một người hậu đạo biểu hiện rõ nhất là ở trong lời nói. Trong lời nói của chúng ta có mang theo sát khí, có mang theo yêu cầu, đòi hỏi trong đó không? Có mang oán hận trong đó không? Có mang chút cảm tính nào trong đó không? Cái này đều phải quán chiếu tới. Chúng ta xem câu tiếp theo. Thượng liêm nhượng, tắc hạ tri tiết. Người lãnh đạo có thể thanh liêm, khiêm nhượng, thì thần dân sẽ biết tuân thủ lễ tiết, có chừng mực ứng đối. Lúc nãy nói với mọi người sự hậu đạo của ngôn ngữ, hiện tại chúng ta lấy một thí dụ, mọi người lại cảm nhận thử xem. Hứa Hành thời nhà Nguyên, khi đó chính trị vẫn tương đối chưa ổn định, mọi người đều đang chạy nạn. Hứa Hành khi qua một nơi, lúc đang nghỉ ngơi thì rất nhiều người đi đường bắt đầu hái trái cây trên cây xuống ăn để mà giải khát. Tất cả mọi người đều ở đó hái và ăn, chỉ nhìn thấy một người không động đậy, đó chính là Hứa Hành. Tại vì sao ông ấy có khác hơn nữa cũng không đi hái trái cây ăn? Kết quả là có người không kiềm chế được nên hỏi, cái này rất đã khác, tại vì sao huynh không ăn? Hứa Hành nói, phi kỳ hữu nhi thủ chi bất khả giả. Phi kỳ hữu nghĩa là cái này không phải của tôi, không phải cây của tôi mà tôi đi hái, làm như vậy thì không được. Giả như là tôi thì tôi sẽ nói như thế nào? Không phải của mình mà hái tức là trộm. Bạn xem, thánh hiền xưa, ông ấy đang nhắc nhở người. Đồng thời sự hậu đạo của ông cũng thể hiện ra. Mọi người phải biết thể hội. Tiếp đó người kia nói, dù sao thì cái cây này cũng không có ai mà. Bạn sẽ trả lời như thế nào? Sao lại lừa tôi như vậy? Cây không có người chăm làm sao mà lớn thế này được chứ? Vậy thì bạn sẽ tranh chấp với người ta rồi. Cho nên bạn xem trong ngôn ngữ đối đáp, tại vì sao lại dễ dàng có xung đột với người khác? Hứa Hành trả lời thế nào? ông không nói người ta sai. Lê vô chủ, đúng đúng đúng, có thể là cây lê này không có chủ. Ngô tâm diệt vô chủ hồ. Ông ấy có nói người ta không đúng không? Không hề, ông ấy hằng thuận chúng sanh. Bằng nói cây lê này không chủ, cây lê có thể không có chủ, lê vô chủ, nhưng mà tâm của ta không thể không có chủ. Tôi không thể để nó sanh khởi tâm tham. Bạn xem trong lời ông ấy nói, từ đầu đến cuối có yêu cầu đối phương không? Không có. Ông ấy chỉ ở trong hoàn cảnh này, ông ấy phải xứng đáng với sách Thánh Hiền mà ông ấy đã đọc. Đó là thượng khiêm nhượng. Người có đức hạnh như vậy, họ ở nơi nào cũng có được tín nhiệm, ngưỡng mộ của ba tánh. Sau đó nơi mà ông ấy định cư, bởi vì đức hạnh của ông ấy chiêu cảm, trẻ em cho dù là nhìn thấy trái cây tự chín rụng xuống cũng không có suy nghĩ sẽ nhặt lấy mà ăn. Cho nên tâm của Hứa Hành chánh trực. Bất kỳ cảnh giới nào, tâm của ông cũng duy trì chánh niệm, không khởi tham niệm. Tâm chánh sau đó mới có thể tu dưỡng thân tâm, tu dưỡng thân tâm sau đó mới có thể tề gia trị quốc. Ông ấy có thể ảnh hưởng tới nếp sống của một nơi. Những cái này trong câu chuyện giáo dục đức hạnh đều có nói đến. Thượng liêm nhượng tắc hạ tri tiết. Hôm nay chúng ta nói chuyện không thể nhu hòa, chánh trực, nét mặt hiền hòa, nói lời ái ngữ, khuyên người sách tấn. Mỗi ngày nếu như lời nói đều đang làm phiền lòng người khác, chính là đang phạm giới sát. Cho nên từ mấy thí dụ này, chúng ta có thể tùy thời nhắc nhở chính mình, tu dưỡng lời nói, mặt ta vui, lời ta dịu. Trừ khi bạn gặp phải tình huống phải mắng người ta mới tỉnh được. Trừ khi nhé. Nói với mọi người, người như vậy hiện tại rất ít, rất ít, rất ít. Chân thật mà có thì thái độ của người đó sẽ thể hiện ra. Chứ không thể mắng những lời làm người ta tỉnh, sau đó bạn lại mang những lời ấy đi khắp nơi mắng người. Đến lúc đó bạn kết oán thù với người ta thì đừng đổ tại tôi đó. Sư trưởng từng giảng qua, trước 20 tuổi có thể nói, 20 đến 40 tuổi phải dùng ám chỉ, 40 tuổi trở lên thì không thể nói rồi. Khi đó tôi nghe cảm thấy có nghiêm trọng như vậy không? Có điều bao nhiêu năm nay trôi qua, hiện tại cũng từ từ cảm thấy trong lời của sư trưởng đều có thâm ý. Cho nên nghe lỗi giận, nghe khen vui, nếu như thật sự không phải là người muốn một đời này thành tựu, thái độ như vậy rất khó làm được. Còn có người nào thọ trì câu nói này trong đệ tử quy? Cho nên muốn một đời này thành tựu đạo nghiệp, không hạ quyết tâm lớn, không sanh tử một lần, há dễ dàng gì sao? Da mặt của chúng ta đã quá dày, nếu xé thì không biết phải xé mấy lớp. Giống như tôi ngày thế này, có thể là không có chút vốn nào mà để xé. Tiếp theo kinh văn nói đến thử chi vị thất giáo giả. Chúng ta vừa rồi nói tới bảy điều này, bảy giáo hóa quan trọng. Hơn nữa thất giáo giả, trị dân chi bản giả, cái gốc trị gì nhân dân, mọi người lại quán chiếu xem, đây đều là quan trọng nhất. Hiếu kính nền tảng đức hạnh của con người, còn có thân cận người hiền thì mới có được trí huệ. Ưa thích bố thí thì tâm lượng mới có thể mở rộng, mới có thể có phước báo. Ưa thích đức hạnh, ghét tham, khiêm nhượng. Nhìn thấy những chữ này đều là cái gốc lớn, là cái gốc lớn của làm người. Có hiếu thì mới có cái gốc làm người. Khiêm tốn mới có cái gốc làm việc, mới không tham nhiễm. Đến bất kỳ lĩnh vực nào, ngành nghề nào cũng là một trung thần tốt. Chánh giáo định tắc bản chính hỷ, nguyên tắc giáo hóa chính trị xác định rồi, vì cái gốc liền đoan chánh. Phàm thượng giả dân chi biểu giả, biểu chính tắc hà vật bất chính. Phàm là người có địa vị cao đều là tấm gương cho nhân dân. Tấm gương có thể đoan chánh, có thể làm tấm gương tốt, vậy thì còn có sự vật gì không thể đoan chánh chứ? Đây là câu 106. Chúng ta xem câu 107. Câu này mọi người khá là quen rồi, chúng ta cùng nhau đọc. Khổng Tử nói, lời nói việc làm của người làm quan phải ngay thẳng, có thể làm tấm gương mẫu mực, không cần phải công bố mệnh lệnh, nhân dân tự nhiên tự giác noi theo, như thế chánh lệnh sẽ thực hiện thông suốt, không có trở ngại. Khổng Tử nói đến người tại vị, người làm chính trị, bản thân họ ngôn ngữ cử chỉ đoan trang, có đức hạnh, vậy thì hết thảy mọi việc họ làm đều là hợp tình hợp pháp, vì thì tự nhiên có được sự tín nhiệm bảo hộ của nhân dân. Cho dù là họ không phát động hiệu lệnh nào, nhưng mà việc họ muốn làm đều có thể thuận lợi mà làm. Những suy nghĩ mà họ đề xướng không hề ép buộc yêu cầu ba tánh, ba tánh đều làm theo họ, đều phối hợp với họ. Chúng ta thấy giống như Phạm Công, Tư Mã Quang thời nhà Tống, họ đều là một đời danh thần, trung thần. Lão Ba Tánh vô cùng bội phục họ. Mọi người trong xã hội đều đang quan tâm tình hình gia đình của họ. Gần đây họ có chuyện gì đáng để chúng ta học tập, noi gương. Khi họ còn tại thế thì nhân dân đều xem họ là tấm gương để mà học tập. Khi Phạm Công còn tại thế, nhân dân đã xây miếu cho ông ấy, bội phục đến mức độ như vậy. Vậy mới chân thật là bản thân chánh trực, không ra lệnh người cũng nghe. Làm lãnh đạo cũng có mấy cấp. Trong lịch sử có nói đến nơi mà Tây Môn báo trị gì, nhân dân bất cảm khi, tức là không dám lừa gạt ông, bởi vì ông ấy rất hung dữ. Người làm giáo viên tiểu học như chúng tôi cũng có nhiều kiểu, Thứ nhất là không dám lừa gạt, làm sai rồi, giáo viên sẽ rất nghiêm khắc, không dám lừa gạt. Loại thứ hai là tử sản trị trịnh. Tử sản rất có năng lực, bất năng khi. Ông ấy rất có năng lực, rất thông minh. Bá tánh không lừa nổi ông, chính là bất năng khi. Thứ ba là mật tử tiện trị đan huyện. Ông ấy là học trò của Khổng Tử. Khi ông trị vì đan huyện, bá tánh bất nhẫn khi, không nhẫn tâm lừa gạt mật đại nhân, không nhẫn tâm làm trái với lời dạy bảo của ông. Ông là người lãnh đạo, đã làm người khác cảm động sâu sắc. Chúng ta giả như làm giáo viên, bạn nhỏ đó lúc nào cũng đều nói, con không thể làm trái với những gì mà thầy cô dạy con. Vì thì bạn làm giáo viên thật quá thành công, không nhẫn tâm lừa bạn. Các vị học trưởng, các bạn có cảm thấy dạy ra được một học sinh như vậy không? Nếu có thì xin nhận của tiểu đệ một lạy. Đã làm người khác cảm động sâu sắc. Thầy Trần Chân của chúng ta, nhân duyên quen biết của tôi với thầy, mọi người biết không? Thầy là bạn học tiểu học của bạn nữ chung lớp của tôi. Lần đầu tiên thầy ấy quen bạn gái. Chúng tôi là bạn từ năm 11 tuổi. Nhiều năm như vậy rồi, việc chung thân đại sự của thầy, tìm người bạn già như tôi thương lượng. Kết quả là bạn gái của thầy ấy đến. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, cô ấy có mấy lần nhắc đến thầy giáo của chúng tôi nói, nếu như cô ấy là học sinh tiểu học thì tôi thấy rất bình thường. Nhưng mà cô ấy đã là người trưởng thành hơn 20 tuổi rồi, tôi cảm thấy khá kỳ lạ. Sau đó thì hiếu kỳ, tôi hỏi thầy giáo mà cô nói là thầy giáo dạy cô khi nào. Tôi vốn cho rằng liệu có phải là giáo viên đại học không. Cô ấy trả lời là tiểu học, cho nên tốt nghiệp tiểu học hơn 10 năm rồi, vẫn luôn không quên đạo lý mà thầy giáo đã dạy, vẫn còn đang phụng hành. Điều này thật hiếm có. Cho nên chúng ta thân làm lãnh đạo, làm người thầy, thậm chí là làm cha mẹ, phải dùng đức hạnh dẫn dắt con trẻ đến mức độ nào, không nỡ lừa gạt. Con của bạn đi đến đâu cũng sẽ nhớ đến đức tổn thương cha mẹ tuổi. Vậy thì bạn thành công rồi. Ở nước Tây, Yến Tử mặc một bộ quần áo, mặc hơn 30 năm. Tính tiết kiệm của ông, mọi người đều vô cùng cảm phục. Đây là bản thân chánh trực, không ra lệnh người cũng nghe. Ông là tể tướng, đức hạnh của ông có thể dẫn dắt phong khí của một đất nước. Bạn ở trong trường dạy học, bạn có thể dẫn dắt phong khí của một lớp học. Tôi có một bạn học, có một ngày anh ấy nhìn thấy một em gái nhỏ, cũng là học sinh của anh ấy. Em ấy có thắt hai cái bím tóc. Anh ấy nói con tết tóc như vậy rất đẹp, rất dễ thương. Ngày hôm sau có bốn bạn học chung cũng tết hai bím tóc như vậy. Mọi người cười thì cười, nhưng mà cũng hiểu được sức ảnh hưởng của một giáo viên trong trường học cũng rất là lớn. Tiếp theo nói đến kỳ thân bất chánh, tuy lệnh bất tòng. Người làm chính trị, bản thân làm không tốt, Cho dù hạ lệnh yêu cầu dân chúng, dân chúng trong lòng cũng không phục, không muốn phối hợp, không bằng lòng tuân thủ. Ngày nay muốn bá tánh tuân thủ luật giao thông, kết quả phạm phải đều là lãnh đạo lớn, vậy thì nhân dân làm sao chịu được? Hoặc là ở trong đoàn thể, lãnh đạo mỗi lần đều nói không được trễ, kết quả là người đến trễ nhất lại là lãnh đạo, vậy thì khó mà phục chúng được rồi. Thời của Tề Cảnh Công, nữ tử tạo thành một trào lưu trong xã hội là nữ cải trang thành nam, rất là nghiêm trọng. Tề Cảnh Công sau khi nhìn thấy thì ra pháp lệnh, nói nhìn thấy nữ cải trang thành nam thì ngay lúc đó xé y phục của người nữ đó, đem y phục xé rách để thể hiện là trừng phạt. Kết quả là pháp lệnh này sau khi ban bố xuống, rất nhiều người bị bắt. Thực sự là đem y phục xé rách, nhưng mà tình trạng không tốt này càng tăng chứ không giảm. Tề Cảnh Công có chút nóng giận, rõ ràng đã quy định, đã thi hành rồi, bá tánh thật là phiền phức, không chịu nghe lời. Yến Tử nói với Tề Cảnh Công, Cảnh Công, nữ nhân bên cạnh người còn cải trang thành nam, người yêu cầu bá tánh không được làm như vậy, hình như là đang treo đầu dê bán thịt chó. Người giấu giếm làm mấy chuyện này ai mà không biết chứ? Nhân dân, ông có thể làm như vậy, tại vì sao chúng tôi không thể làm như vậy? Bá tánh không phục, trào lưu này không thể cải thiện được rồi. Cho nên Yến Tử nói, chỉ cần những nữ nhân bên cạnh người toàn bộ không làm như vậy nữa thì sẽ rất nhanh mà tốt lên thôi. Tề Cảnh Công liền hạ lệnh những người bên cạnh không được phép nữ cải trang thành nam nữa. Sau đó hiện tượng này liền không còn. Cho nên vẫn là kỳ thân bất chính, tuy lệnh bất tòng. Tình hình như vậy, người làm lãnh đạo có khi nhìn thấy người khác thì nhiều, nhưng nhìn lại chính mình thì rất khó. Những nữ tử bên cạnh Tề Cảnh Công đều đang cải trang thành nam nhân, mỗi ngày ông ấy đều không nhìn thấy, đều phải nhờ Yến Tử nhắc nhở, ông ấy mới suy ngẫm lại. Chúng ta có thể hiểu được, con người đứng ở vị trí cao đều phải tùy thời nhìn lại chính mình. Sau khi nhìn thấy người khác liền quay lại nhìn chính mình, đó thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên để một người đọa lạc rất đơn giản, để họ lên làm lãnh đạo, hoặc là để họ lên bục giảng bài, những phương pháp này đều rất hay, bởi vì rất dễ dàng ngạo mạn, tham lam, danh văn lợi dưỡng, những tập khí này dễ dàng sanh khởi lên. Thế nên con người ở địa vị cao phải có năng lực càng cao hơn người thông thường, có khả năng tự mình phản tỉnh. Khi chúng ta yêu cầu người khác, khi người ta không có cách nào tiếp nhận, ngay lập tức phải suy ngẫm lại, yêu cầu này của chính mình có làm được hay không? Có thể là tìm ra nguyên nhân căn bản. Đây cũng là một câu chuyện của Tề Cảnh Công mang lại gợi ý cho cuộc đời chúng ta. Lần trước chúng ta có nói đến thầy Thái của nước Khang giảng cho mọi người một buổi học quản lý. Thầy ấy kể cho tôi một câu chuyện thật. Có một công xưởng, tổng giám đốc đã thay rất nhiều tổ trưởng, nhưng không cách nào quản lý tốt được công xưởng này. Cho nên ông tổng giám đốc này thường xuyên ai oán. Làm thế nào để tìm được một xưởng trưởng tốt tới quản lý đây? Sau đó hiểu ra được không phải là xưởng trưởng không tốt, mà là ông tổng giám đốc có vấn đề. Nhưng mà tuổi tác của ông cũng lớn rồi, cũng có địa vị, cơ khi nói chuyện không tiện nói thẳng, cho nên mới kể cho ông ấy nghe một câu chuyện. Sau đó tặng cho ông ấy một món đồ. Là câu chuyện nào? Gọi là Chu Sử Trừ Tam Hại. Mọi người nghe qua câu chuyện này chưa? Vào thời xưa có một người tên là Chu Sử. Ông là một ác bá nhất dùng, thường xuyên ức hiếp người khác. Đột nhiên có một ngày, nghe thấy lão Ba Tánh đang nói chuyện, nói nơi này của chúng ta có ba mối hại lớn nhất. Thứ nhất là con thùng luồng, thường ở dưới sông hại người, ăn thịt người. Thứ hai là mãnh hổ, là mãnh hổ thường ăn thịt người trong núi. Đây là mối họa lớn thứ hai ở chỗ chúng ta. Thứ ba chính là Chu Sử. Chu Sử nghe xong khởi tâm hổ thẹn, tâm sám hối. Cho nên ông đi thu phục Giao Long, thu phục mãnh hổ, sau cùng là thu phục chính mình, sửa đổi những thói quen tập khí xấu của chính mình, sau đó cũng trở thành một người có cống hiến. Đó gọi là Chu Sử Trừ Tam Hại. Ông tổng giám đốc này đều cảm thấy vấn đề ở chỗ người làm xưởng trưởng, lại không biết mối họa lớn nhất cho công xưởng là chính mình. Tại vì sao không giữ được xưởng trưởng? Là bởi vì tập tính của chính mình không có cách nào giữ người, không có cách nào tin tưởng người, không có cách nào trọng dụng người được. Nhưng mà đổi nhiều người như vậy, ông ấy cũng không hề thức tỉnh, còn cảm thấy người khác là có vấn đề. Cho nên thái độ chánh kỷ là điểm mấu chốt đối với đức hạnh. Sư trưởng nói, tổ tiên của chúng ta nói, làm không được thì phải quay lại xét chính mình. Nói ra là đem đạo lý giảng thấu triệt. Vấn đề của con người trên thế gian đều không ở bên ngoài, mà phải suy xét lại chính bản thân chúng ta. Mà khi chúng ta nhìn thấy kỳ thân chính bất lệnh nhi hành, kỳ thân bất chính tuy lệnh bất tòng, cũng nhắc nhở chúng ta phải dẫn dắt phong khí của đoàn thể, chứ không phải dựa vào mệnh lệnh, cũng không phải dựa vào thuyết giáo. Dựa vào điều gì? Thân giáo. Lấy chính mình làm gương. Tôi phát hiện ra có một số trào lưu rất không hay cho lắm. Là điều gì? Người làm lãnh đạo cảm thấy ở một buổi lễ quan trọng có thể phát biểu hết bài, mọi người ở bên dưới lớn tiếng vỗ tay hoan hô, liền thành công rồi. Vậy thì thật nông cạn. Nhưng mà hiện nay có một hiện tượng, người làm sếp ở đó nói báo cáo, nói cái gì đó xong, đồng nghiệp hô lên, nói hay lắm, nói rất hay. Hay thì có tác dụng gì chứ? Bạn nói hay mà làm không hay, sau này sẽ đánh mất lòng tin của tập thể. Người lãnh đạo dùng ngôn ngữ để trị vì. Hiện tại đất nước dân chủ thực sự có hiện tượng này. Hình như khi phát biểu chính kiến, nói hay đến nỗi không có một kẻ hở nào để được bầu chọn. Như vậy gọi là làm chính trị. Vậy thì không phải. Muốn chân thật làm việc thì thà làm việc lớn chứ không làm quan lớn. Phải làm những việc có lợi ích chân thật cho ba tánh mới được. Cho nên người lãnh đạo dùng ngôn ngữ để trị vì, kẻ ở dưới dùng ngôn ngữ để học tập. Luyện ăn nói thuyết trình xem thành làm chính trị, mà người ở dưới bao gồm cả đời sau cảm thấy có tài ăn nói chính là học vấn, có thể giảng đến mức người ta không cách nào phản bác, thực sự lợi hại, có thể dùng lời nói mà đè ép người khác. Kẻ ở dưới dùng ngôn ngữ để học tập. Thế nên thế đạo càng ngày càng đọa lạc. Cho nên lòng người trên thế gian này đều đang tuột dốc. Làm chính trị quan trọng nhất là lời nói và hành động phải giống nhau. Sau đó thì làm việc thực chất thì có thể khiến bá tánh cảm nhận được sự yêu thương bảo hộ của bạn dành cho họ, bao gồm chúng ta học tập văn hóa truyền thống, hoằng dương văn hóa truyền thống cũng không ở chỗ nói nhiều. Những gì mà chúng ta học được thành thật đem đi thực hành, vậy mới chân thật là con người có thể hoằng đạo. Người ta mới có thể nhìn thấy kinh điển được thực hành trên chính chúng ta, nhất định rất cảm động. Khi đó bạn không cần nói, người ta cũng bội phục, cũng bằng lòng mà theo học tập. Chúng ta xem câu 108. Chúng ta cùng nhau đọc: quân tử xử lý công việc chính trị, trước tiên phải chỉnh đốn tư tưởng, lời nói, việc làm của mình, sau đó mới thúc đẩy giáo dục và ban lệnh cấm. Quân tử trị vì chính sự, xử lý chính trị là dùng ngôn ngữ, tư tưởng đoan chánh chính mình để cho chính mình có đức hạnh. Cái này phải đứng ở vị trí đầu tiên. Giáo cấm vi thứ, tiếp đó mới thúc đẩy giáo dục và ban lệnh cấm. Đúng vậy, thúc đẩy giáo dục chính mình không làm được, vậy thì thúc đẩy như vậy, vậy cũng không có hiệu quả quá tốt, thậm chí là còn phản tác dụng. Nếu như vậy thì người bên dưới cảm thấy không phục, phải dạy cho họ, chính mình đều không làm thì họ sẽ không phục. Chúng ta nhìn vào lịch sử nhân loại mà xem, hết thảy giáo hóa có thể sanh ra ảnh hưởng sâu xa đều là trước tiên người đó phải làm được, thân giáo phải làm đến được. Chúng ta xem Nho giáo Đức Khổng Tử, sự hiếu học của Ngài, sự nhân từ của Ngài, sự ôn hòa hiền lương, cung kính tiết kiệm và khiêm nhượng của Ngài, đó không phải là Ngài tự nói, mà là học sinh, người dân ở bên cạnh tán thán Ngài, bởi vì Ngài đã làm được rồi. Cho nên giáo dục tại vì sao lại sanh ra hiệu quả lâu dài như vậy? Hơn 2500 năm về sau vẫn còn nhiều người tiếp nhận giáo dục của Ngài như vậy. Không gì khác ngoài chánh kỷ, Ngài ấy làm được rồi. Chúng ta suy ngẫm lại từ gợi ý mà Đức Khổng Tử đã đưa cho chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta thân làm lãnh đạo, làm cha mẹ, làm thầy cô giáo, tại vì sao không thể sanh ra được hiệu quả giáo dục tốt? Vậy thì chúng ta liền tìm được đáp án. Cho nên chữ giáo này, trong lúc sáng tạo chữ, lão tổ tiên đã cho chúng ta nhắc nhở mức độ cao. Chữ giáo này, bên trái là hai bàn tay bắt chéo, dưới là chữ trẻ nhỏ, trên làm dưới noi theo, thân giáo. Bên phải là một bàn tay cầm cành cây, không thấy phiền, tận tâm chỉ bảo. Cái này gọi là kiên nhẫn. Cho nên giáo dục không thể có kết quả tốt, chủ yếu không ngoài hai điểm: hoặc là thân giáo của chúng ta làm chưa đến, hoặc là gì? Thân giáo của bạn làm đến rồi, bạn vẫn phải có kiên nhẫn, không được gấp gáp. Chân thật có kiên nhẫn rồi, từ từ sẽ khai mở được bản tính thiện của đứa trẻ. Bởi vì giáo dục là sự nghiệp trăm năm, không thể cầu có hiệu quả ngay lập tức. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, phải có thân giáo, phải có đủ sự kiên nhẫn. Không chỉ tấm gương Khổng Tử của Nho gia, Thích Ca Mâu Ni Phật của Phật giáo cũng làm được. Sau đó ngày dạy học 49 năm ảnh hưởng đến mọi người không cùng dân tộc trên thế giới đều đang học theo đức hạnh của Ngài. Cho nên trước tiên phải chỉnh đốn tư tưởng, lời nói, việc làm của chính mình, sau đó mới thúc đẩy giáo dục và ban lệnh cấm. Biết được thứ tự trước sau thì đã gần với đạo rồi. Làm lãnh đạo, làm giáo viên, làm cha mẹ, nếu như cảm thấy rất nhiều thứ khó mà làm được, có thể là chúng ta đã không sắp xếp đúng thứ tự trước sau. Bậc quân tử chú trọng đến cái gốc, khi gốc vững thì đạo sanh ra. Chúng ta hạ công phu từ căn bản. Được rồi, hôm nay giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.